trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 65. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 20 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem. Thượng phương thế giới, danh hiệu của vị thứ hai trong 10 vị Phật là Tú Vương Phật, biểu Đại Thừa Bồ Tát Đạo Pháp, Vô Thượng Đạo Chi Kinh Lộ Giả. Tú là tinh tú, vua các tinh tú, cũng tức là tinh tú lớn nhất trong các ngôi sao. Đó đều là y theo pháp thế gian mà nói, hoàn toàn là mắt của chúng ta có thể trông thấy được, tức là trong cảm quan của chúng ta thì nó lớn nhất. Lớn nhất trong những ngôi sao trên trời là mặt trăng, không có ngôi sao nào lớn hơn mặt trăng. Trên sự thật, mặt trăng có phải là lớn nhất hay không, điều này chúng ta không bàn đến. Chúng ta chỉ nói theo cảm quan của chúng ta. Bây giờ chúng ta ngước đầu nhìn bầu trời, thấy mặt trăng là lớn nhất. Đây là tiêu biểu cho Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Đại Thừa Bồ Tát Đạo cũng có thù thắng không đồng. Dĩ nhiên là Đại Thừa nhất định vượt hơn Tiểu Thừa. Trong các Pháp Đại Thừa mà so sánh thì có đường tắt, có dễ thành tựu, tức là nói pháp môn có khó có dễ. Kinh lộ là đường gần, Tiểu Thừa thì xa, phải đi quanh co, không thể thành Vô Thượng Bồ Đề. Đại Thừa và Tiểu Thừa so với nhau thì Đại Thừa là đường gần. Cho nên khi hai pháp vừa so sánh với nhau thì Tiểu Thừa giống như ngôi sao, còn Đại Thừa giống như mặt trăng. Ánh sáng dĩ nhiên là lớn hơn rất nhiều. Đó là ý nghĩa như vậy. Thế nhưng chúng ta nhất định phải nghĩ đến danh hiệu của 10 vị Phật này là tiêu biểu cho Phật Pháp viên mãn. Bạn xem, vị đầu tiên là Phạm Âm Phật, hay nói cách khác, bất luận là Đại Thừa hay Tiểu Thừa, Hiển Giáo hay Mật Giáo, Tông Môn hay Giáo Hạ, âm thanh thuyết pháp đều là Phạm Âm. Tại vì sao? Vì sơ quả Tiểu Thừa đã phá tứ tướng, không còn chấp tướng nữa. Hay nói cách khác, họ là vô ngã vô tư, bậc sơ quả đã chứng được, thì họ nhập vào dòng thánh nhân. Nhập vào dòng thánh thì họ không phải là phàm phu. Hay nói cách khác, hạng phàm phu chưa có lìa khỏi tự tư tự lợi, chưa có quên ngã, niệm niệm đều là có chấp ngã, chưa có quên ngã. Bậc sơ quả Tiểu Thừa đã quên ngã, là vô ngã, họ là bậc thánh nhân. Sự khác biệt giữa phàm và thánh là ở tại chỗ này. Hay nói cách khác, có ngã tức là phàm phu, vô ngã tức là thánh nhân. Đây là sự phân biệt đơn giản nhất. Phàm và thánh khác biệt ở tại chỗ này. Lục đạo phàm phu cho dù lên đến phi tưởng phi phi tưởng thiên, họ cũng chưa phá được tứ tướng, cho nên họ không sánh bằng bậc Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa. Còn bậc Bồ Tát Sơ Tính Vị của Viên Giáo Đại Thừa thì đã phá tứ tướng, họ mới thật sự thanh tịnh, không còn nhiễm trước. Đây là căn bản học tập của Phật Pháp. Phạm Âm Phật là tiêu biểu cho tự hành quả tha, đều thanh tịnh, không nhiễm trước. Tố Quân Phật là tiêu biểu cho Đại Thừa. Đại Thừa là con đường tắt của Vô Thượng Đạo, là con đường gần nhất, Danh hiệu của vị Phật thứ ba là Hương Thượng Phật, Biểu Thiền Tông, Lục Tổ Truyền Hương Sám Hối Chương, Sở Thị Hành Pháp, Kinh Trung Kinh Giả. Vì sao dùng hai chữ Hương Thượng trong Lục Tổ Đàn Kinh Truyền Hương Sám Hối? Trong phẩm này, trong kinh phẩm này là nói về ngũ phần pháp thân hương, tức là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Đây là ngũ phần pháp thân hương. Cho nên Hương Thượng Phật là tiêu biểu cho Thiền Tông. Trong Đại Thừa, Thiền Tông lại là đường tắt của Đại Thừa, cho nên gọi là Kinh Trung Kinh Giả, tức là đường gần lại còn có đường gần hơn. Điều này biểu pháp rất có ý nghĩa. Hay nói cách khác, vì chúng ta chọn lựa pháp môn, cái pháp môn nào hay, Đại Thừa thì hay hơn Tiểu Thừa. Trong Đại Thừa thì Thiền Tông thù thắng nhất. Lại xem tiếp vị Phật thứ tư là Hương Quang Phật, là tiêu biểu pháp môn niệm Phật của Tịnh Tông. Vì sao nói Hương Quang tiêu biểu cho pháp môn niệm Phật? Như trong Kinh Lăng Nghiêm có nói Hương Quang Trang Nghiêm. Cho nên khi quý vị nhìn thấy hai chữ Hương Quang này thì quý vị hiểu được nó tiêu biểu cho Tịnh Độ Tông. Chúng ta cũng nhìn thấy có những tự viện dùng hai chữ Hương Quang để làm danh hiệu, như Hương Quang Tự, Hương Quang Đường, Hương Quang Thất, Hương Quang Trang Nghiêm. Chỉ cần bạn nhìn thấy hai chữ Hương Quang thì ngôi đạo tràng đó nhất định là tu Tịnh Độ. Đây là từ trong Kinh Lăng Nghiêm mà có, thuộc về tu Tịnh Độ. Lăng Nghiêm gọi là Hương Quang Trang Nghiêm, Kinh Trung Kinh Hữu Kinh Giả, nghĩa là Thiền Tông là con đường tắt nhất, còn Tịnh Độ lại là con đường tắt hơn con đường tắt nhất. Hay nói cách khác, Tịnh Độ là con đường gần nhất trong những con đường, trực tiếp nhất, vững vàng nhất, dễ dàng nhất, đơn giản nhất, thành tựu lại thù thắng không gì sánh bằng. Cho nên pháp môn Tịnh Tông cũng gọi là đường tắt hơn trong tất cả đường tắt. Ý nghĩa là ở tại chỗ này, bạn xem ở chỗ này, danh hiệu của Phật là âm thầm dạy cho chúng ta chọn lựa như thế nào. Danh hiệu của ba vị Phật này rất có ý vị. Chúng ta phải chọn lựa pháp môn nào, chọn pháp Đại Thừa, Thiền Tông hay Tịnh Độ? Thiền Tông thì khó hơn Tịnh Độ. Cổ Đại Đức có nói pháp môn Tịnh Tông vạn tu vạn người đi, không bỏ sót một người nào. Nhưng tu học pháp môn này nhất định phải hiểu đạo lý, phương pháp và cảnh giới. Trong kinh luận của Tịnh Tông là chỉ dạy cho chúng ta ba sự việc này. Chúng ta hiểu được đạo lý của Tịnh Độ, biết được phương pháp tu học của Tịnh Độ, biết được cảnh giới quả báo của Tịnh Tông thù thắng không gì sánh bằng. Rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, không phải là tu luyện mù quáng. Lại xem tiếp danh hiệu của vị Phật thứ năm là Đại Diệm Kiên Phật. Ở phần trước chúng ta đã thấy có Diệm Kiên Phật, ở chữ này thì có Đại Diệm Kiên Phật. Vị Phật này là tiêu biểu ý nghĩa dĩ tối thượng pháp giữ nhân, nhất sanh thành Phật. Nghĩa là chúng ta phải giúp cho người khác, không thể tiếc pháp, phải đem pháp môn tối thượng giới thiệu cho người khác, khiến cho họ trong một đời này thành tựu Phật quả viên mãn. Cho nên tổ sư của Tịnh Tông được tôn xưng là Đại Sư. Cái danh xưng Đại Sư này là dùng để tôn xưng Đức Phật. Trong Phật môn chỉ có chư Phật Như Lai xưng là Đại Sư. Bạn xem Bồ Tát, Bậc Đẳng Giác Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta gọi là Quan Âm Đại Sĩ, không gọi là Đại Sư. Tại vì sao? Vì Ngài không phải là Phật. Chúng ta không thể không hiểu điều này. Chúng ta là phàm phu, thông thường người xuất gia, nếu xưng là Đại Sư thì là rất quá đáng. Người khác gọi họ là Đại Sư thì còn tạm chấp nhận được, tự mình tuyệt đối không thể tự xưng. Không có cái lý như vậy. Tổ sư của Tịnh Tông cũng không có tự xưng là Đại Sư, là do người đời sau tôn xưng các ngài. Khi các ngài còn tại thế, như Đại Sư Ấn Quang còn tại thế, bạn xe năm xưa, bộ văn sao của ngài, khi tổ sư còn tại thế, bộ văn sao đã được lưu thông. Chúng tôi nhìn thấy tựa đề của bộ văn sao mang tựa đề là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, không phải là Đại Sư mà là Pháp Sư Văn Sao. Sau khi ngài viên tịch, ngài đã vãng sanh, người đời sau tôn xưng ngài làm tổ sư đời thứ 13 của Tịnh Tông, mới gọi ngài là Đại Sư. Lúc ngài còn sanh tiền, không ai gọi ngài là Đại Sư, tự mình cũng không dám tự xưng là Đại Sư, là do người đời sau tôn xưng ngài. Trong lịch sử thông thường, đối với các tổ sư của Tịnh Độ Tông gọi là Đại Sư. Tại vì sao? Vì bởi cái pháp môn này, dùng cái pháp môn này để tiếp dẫn chúng sanh, cũng như chư Phật Như Lai không hai không khác. Chư Phật Như Lai dùng phương pháp gì để chỉ dạy chúng sanh trong một đời được thành Phật, thành vô thượng đạo? Đó là cái pháp môn này. Hiện nay các pháp sư của Tịnh Tông cũng dùng cái pháp môn này, cũng như chư Phật Như Lai đã dùng phương pháp, chẳng có khác gì. Cho nên xưng là Đại Sư. Các tổ sư của Tông Hoa Nghiêm không xưng là Đại Sư. Các tổ sư của Tông Thiên Thai cũng không xưng là Đại Sư. Vào thời xưa làm thầy của Hoàng đế cũng không xưng là Đại Sư, mà xưng là Quốc Sư. Thông thường các tổ sư của những tông phái khác chỉ xưng là tổ sư, không xưng là Đại Sư. Các tổ sư của đời thứ mấy, như Đại Sư Thanh Lương, là do người đời sau chúng ta tôn xưng ngài. Ngài là tổ sư đời thứ tư của Tông Hiền Thủ. Ngài Tông Mật là tổ sư của đời thứ năm, xưng là Tứ Tổ Ngũ Tổ, không xưng là Đại Sư. Chỉ riêng Tịnh Độ Tông mới xưng là Đại Sư. Từ chỗ này thì chúng ta đã hiểu rõ pháp môn Tịnh Độ rất thù thắng, không khác gì chư Phật đích thân dạy bảo, thật là không thể nghĩ bàn. Đó gọi là đại diện kiên Phật. Lại xem tiếp vị Phật thứ sáu là Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật. Danh hiệu của vị Phật này là tiêu biểu cho Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Tựa đề của Kinh Hoa Nghiêm, nếu yêu theo tiếng Phạn của đề kinh này mà trực dịch ra là Đại Phương Quảng Phật Đà Tạp Hoa Trang Nghiêm Kinh. Trực dịch ra là như vậy. Người Trung Quốc ưa thích đơn giản, đem hai chữ Phật Đà thì bỏ chữ Đà, hai chữ Tạp Hoa thì bỏ chữ Tạp, hai chữ Trang Nghiêm thì lược bỏ chữ Trang, cho nên thì dịch thành Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Bạn hãy xem chỗ này, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật có phải là tiêu biểu cho Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm hay không? Vị Phật này là biểu nhất sanh viên mãn duy Hoa Nghiêm tường chi, vô chứng thật niệm Phật pháp môn, vì cố cánh chỉ quy giả, ứng thâm tư giả sư pháp thiện tài khả hỷ. Đây là nêu ra bộ kinh lớn để làm chứng minh cho chúng ta một đời viên mãn thành Phật thì thiện tài đồng tử làm đại biểu. Tại trong Phật môn chúng ta có thể nói thiện tài đồng tử rất nổi tiếng. Thiện tài đồng tử không sanh đời thứ hai, một đời thì viên mãn thành tựu. cầu vô chứng thật, niệm Phật pháp môn vì cứu cánh chỉ quy, thì dùng Kinh Hoa Nghiêm để làm chứng minh. Kinh Hoa Nghiêm có thể dạy cho, dạy trong một đời chứng được cứu cánh viên mãn hay sao? Là dạy pháp môn niệm Phật, niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Tại trong hội Hoa Nghiêm, chúng ta đã nhìn thấy thiện tài đồng tử sau khi chứng đắc căn bản trí, quý vị nên biết chứng đắc căn bản trí tức là trong thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đó là chứng đắc căn bản trí. Sau khi chứng đắc căn bản trí thì thầy của ngài bảo thiện tài đồng tử phải đi tham học. Mục đích đi tham học là gì? Đi tham học là thành tựu hậu đắc trí, là thành tựu cố cánh viên mãn hậu đắc trí. Đó là 53 tham học. Tham phỏng vị thiện tri thức đầu tiên rất quan trọng. Trong pháp thế gian và xuất thế gian đều có cái ý nghĩa này, gọi là tiên nhập vi trụ. Vị thầy đầu tiên rất là quan trọng. Trong Hoa Nghiêm 80, vị thầy đầu tiên là tỳ kheo Đức Vân. Còn trong Hoa Nghiêm 40 gọi là tỳ kheo Cát Tường Vân. Cát Tường Vân và Đức Vân là một người. Cát Tường tức là Đức. Bộ kinh này là do hai người phiên dịch nên dịch khác nhau. Nguyên bản phạn văn là một. Tỳ kheo Cát Tường Vân tu pháp môn gì? Ngài tu pháp môn đó hiện nay chúng ta gọi là Bát Châu Tam Muội. Pháp môn Bát Châu Tam Muội là chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài tu cái pháp môn này, thiện tài đồng tử đến tham học với ngài, hướng về ngài thỉnh giáo, thì ngài giảng cho thiện tài nghe có 21 loại pháp môn niệm Phật. Cái 21 này không phải là con số, chúng ta phải hiểu 21 là thuộc về biểu pháp của trong mật tông, là tiêu biểu cho đại viên mãn. Còn Hoa Nghiêm là căn bản của toàn bộ Phật pháp, nhà Phật gọi là căn bản pháp luân. Người hiện nay gọi là, tức là thuật ngữ của hiện nay gọi là Phật học khái luận. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói tất cả pháp trong 49 năm không ngoài Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm đã bao gồm toàn bộ, cho nên gọi là pháp luân viên mãn. Ngài Cát Tường Vân thị hiện pháp môn niệm Phật này không thể nghĩ bàn. Ở đây thiện tài đã học được, chúng ta lại tỉ mỉ mà quan sát. Thầy của thiện tài là Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát đều là phát nguyện cầu sanh tịnh độ, đều là tu pháp môn niệm Phật. Đây là trong Kinh Hoa Nghiêm đã chứng minh cho chúng ta. Đến vị thiện tri thức cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát, tức là vị thiện tri thức thứ 53. Vị đầu tiên là tỳ kheo Cát Tường Vân, vị thiện tri thức cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho thiện tài đồng tử tu thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Chúng ta từ vị đầu tiên dạy pháp môn niệm Phật đến vị cuối cùng dạy dẫn về cực lạc, thì chúng ta hoàn toàn đã hiểu rõ thiện tài đồng tử tu pháp môn gì, là tu pháp môn niệm Phật. Ngài từ đầu đến cuối đều là tu pháp môn niệm Phật. Bạn nhìn xem, trong khi ngài đang thăm học, tức là nói tất cả pháp môn khi ngài vừa tiếp xúc thì liền thông đạt, nhưng tự mình vẫn tu pháp môn niệm Phật, tuyệt đối không bị ảnh hưởng, tuyệt đối không có thay đổi. Thiện tài tham học với 53 vị thiện tri thức là bao hàm cái ý nghĩa như vậy. Nếu bạn không hiểu cái điều này, dù bạn có tham học 53 lần cũng coi như uổng công. Thiện tài mỗi lần tham học với một vị thiện tri thức thì ở cuối đoạn kinh văn khoa phán của đại sư Thanh Lương, ngài có viết bốn chữ luyến đức lễ từ. Ý nghĩa của bốn chữ này là gì? Luyến đức là cảm tạ lời dạy của thiện tri thức. Nhờ có thiện tri thức giảng dạy cho con thì con mới hiểu được rõ ràng. Lễ từ, lễ nghĩa gì? Lễ là rất cung kính, từ là không học. Pháp môn đó vẫn là học pháp môn niệm Phật của mình. Con rất cảm kích Ngài dạy cho con đều hiểu rõ. Đã hiểu rõ thì trí huệ mở mang. Lễ từ là như như bất động, tự mình thường trụ trong niệm Phật tam muội, thì trong một đời mới được thành tựu. Một đời thành tựu là nhờ vào thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Cho nên đã chứng thật pháp môn niệm Phật là cứu cánh chỉ quy các tổ sư của Tịnh Độ Tông. Vị tổ sư thứ nhất là ai? Phổ Hiền Bồ Tát là vị tổ sư thứ nhất. Đó là nói theo tập đại nguyện vương dẫn về cực lạc của trong hội Hoa Nghiêm. Bạn nói Ngài không phải là vị tổ sư thứ nhất thì ai là vị tổ sư thứ nhất? Thế nhưng tôi đọc trong cuốn Tịnh Tu Tiệp Yếu của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, tôi thấy Ngài viết như vậy: Tịnh Tông Sơ Tổ Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Câu này thật là đã đánh thức tôi. Không sai, chúng ta nhìn thấy trong hội Lăng Nghiêm, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát là người chuyên tu tịnh độ sớm nhất. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát là tịnh độ, là tịnh tông sơ tổ, cũng là sơ tổ của pháp giới. Khắp trong pháp giới hư không giới, Đại Thế Chí Bồ Tát là người tu tịnh độ đầu tiên, là sơ tổ của pháp giới. Còn Phổ Hiền Bồ Tát là sơ tổ của ta bà thế giới chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện thành Phật, Ngài giảng bộ kinh đầu tiên là kinh Hoa Nghiêm, là giảng kinh Hoa Nghiêm. Trong hội thứ nhất thì Phổ Hiền Bồ Tát dùng thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc, cho nên Ngài là sơ tổ của ta bà thế giới. Sơ tổ Tịnh Tông của Trung Quốc là Đại sư Huệ Viễn. Vào thời đại Đông Tấn, Ngài xây dựng liên xã ở Lư Sơn, gọi là Đông Lâm Niệm Phật Đường. Ngài tập hợp những người chí đồng đạo hợp chuyên tu tịnh nghiệp, có tất cả 123 người ở Lư Sơn chuyên tu tịnh nghiệp. Ngài trở thành người phát khởi đầu tiên tu Tịnh Tông ở Trung Quốc. Chúng ta gọi Ngài là sơ tổ. Cho nên nói đến sơ tổ thì chúng ta phải hỏi vị sơ tổ nào? Sơ tổ của ta bà thế giới, hay sơ tổ của pháp giới, hay là sơ tổ của Trung Quốc? Năm xưa tôi ở nước Mỹ cũng đi khắp nơi thành lập Tịnh Tông học hội ở nước Mỹ và Gia Na Đại. Trước kia đã có hơn 20 ngôi Tịnh Tông học hội, bây giờ thì tôi không biết còn được bao nhiêu. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói đùa với tôi rằng: Pháp sư Tịnh Không, ông là sơ tổ Tịnh Tông của Mỹ Quốc. Cho nên sơ tổ là xem ở địa phương nào, khu vực nào, ai là người đầu tiên đề xướng niệm Phật. Sau cùng là ứng thâm tư chi, tức là chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Pháp môn rất nhiều, 84,000 vô lượng pháp môn, chúng ta phải chọn như thế nào? Sư pháp thiện tài khả hỷ, tức là học theo thiện tài thì được rồi. Thiện tài chọn pháp môn niệm Phật, trì danh niệm Phật cầu sanh tịnh độ, Ngài đã thành công, Ngài thật sự được vãng sanh. Danh hiệu của vị Phật thứ bảy là Ta La Thọ Vương Phật, biểu viên chứng cứu cánh kiên cố, vi đại pháp vương, mật tịnh bất nhị giả. Ta La Thọ Vương Phật là tiêu biểu cho mật tông, mật pháp gọi là cứu cánh kiên cố. Cho nên Ngài tiêu biểu cho mật pháp chứng đắc cứu cánh kiên cố viên mãn, gọi là đại pháp vương, hiển thị mật tịnh bất nhị. Bởi vì trong Phật pháp Đại thừa ở Trung Quốc chia thành 8 tông phái, Đại thừa 8 tông phái, tiểu thừa 2 tông phái. Cho nên Phật giáo Trung Quốc tổng cộng có 10 tông phái. Trong 10 tông phái này, bất luận tu học pháp môn nào, đến sau cùng tổng kết lại chỉ có 3 môn, tức là giác chánh tịnh 3 môn. Như Tánh Tông và Thiền Tông đi vào giác môn, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Những tông phái của giáo hạ đi vào chánh môn, chánh tri chánh kiến. Đây là chỗ của giáo hạ đi vào. Tịnh Độ Tông và Mật Tông đi vào tịnh môn, gọi là tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Cho nên Mật Tông và Tịnh Độ là cùng một loại. Tuy là cùng một loại, nhưng Mật Tông thì khó, Tịnh Độ thì dễ. Rất dễ dàng phân biệt khó và dễ. Tịnh Độ Tông dạy tu thân tâm thanh tịnh, tức là xa lìa nhiễm ô, giữ gìn thanh tịnh. Điều này thì dễ. Còn Mật Tông tu tâm thanh tịnh thù thắng hơn Tịnh Độ. Tại vì sao? Vì Mật Tông không lìa nhiễm ô, ở trong nhiễm mà không nhiễm. Cái công phu này rất cao, dĩ nhiên là rất khó. Cho nên sự thành tựu của Mật Tông không dễ, đều là tu tâm thanh tịnh. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là bậc Kim Cang A Xà Lê của Mật Tông, chúng ta thường gọi là Thượng Sư. Đến sau cùng Ngài cũng niệm A Di Đà Phật mà vãng sanh. Ngài không dùng mật pháp để tu. Trong những ngày cuối cùng, Hoàng lão cư sĩ một ngày niệm 14 vạn câu Phật hiệu cầu sanh Tịnh Độ. Hoàng lão cư sĩ nói với tôi rằng, lúc đó tôi đến Bắc Kinh thăm Ngài, Ngài bảo với tôi rằng 40 mấy năm từ sau khi Trung Quốc đã giải phóng, lúc đó vẫn chưa đến 50 năm, khoảng 40 mấy năm, dân số Trung Quốc có 13 ức. Những người học Phật, học Mật Tông trong 40 mấy năm thì rất nhiều. Có bao nhiêu người được thành tựu? Ngài nói chỉ có 6 người. Ngài nói chỉ có 6 người. Vả lại Ngài còn nói, từ đây về sau những người học Mật Tông không thể thành tựu, chỉ có tu Tịnh Độ mới được thành tựu. Mật Tông ở trong nhiễm ô mà không bị nhiễm, cái công phu này rất cao, có mấy ai mà được thành tựu. Cách tu của Mật Tông không lìa ngũ dục lục trần, mỗi ngày ở trong ngũ dục lục trần mà họ không tiêm nhiễm một tơ hào. Họ có cái bản lãnh này, họ có cái công phu này, không như Tịnh Độ Tông. Cách tu của Tịnh Độ Tông là phải xa lìa ngũ dục lục trần, tu tâm thanh tịnh. Cho nên theo đẳng cấp mà nói, cách tu thanh tịnh của Mật Tông là thượng thừa, là thượng thượng thừa. Còn cách tu tâm thanh tịnh của Tịnh Độ Tông chúng ta là trung hạ thừa, thì không bằng Mật Tông. Cho nên chúng ta phải tôn kính mật pháp, tự biết mình không có khả năng tu học, vẫn phải tu pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sau khi gặp được A Di Đà Phật mới đem phương pháp tu hành và cảnh giới của chúng ta nâng lên cao. Đây mới là chính xác, không sai một tí nào. Vì sao tịnh mật bất nhị? Vì điều là tu tâm thanh tịnh. Kế tiếp ba vị Phật là tương ứng với những vị Phật ở phương Đông. Trong sáu phương Phật, đầu tiên chúng ta nhìn thấy ở phương Đông, chúng ta nhìn thấy những vị Phật biểu pháp là tiêu biểu ba thân: A Xuất Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật. Trong này chúng ta đã thấy đều dùng hai chữ Tu Di. Tu Di Tướng, Đại Tu Di, Tu Di Quang nghĩa là gì? Đây là những người học Phật chúng ta mong cầu, tức là muốn hy vọng chứng được pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, gọi là cứu cánh Phật quả. Kế tiếp là thượng phương, danh hiệu của Phật là Bảo Hòa Đức Phật. biểu viên mãn báo thân. Viên mãn báo thân tức là thân trí huệ viên mãn, là tự tánh vốn có đủ trí huệ bát nhã hiện tiền. Kiến nhất thiết nghĩa Phật là biểu thiền ba ức hóa thân, ngũ nhãn viên minh, phổ ứng quần cơ giả. Đây là ứng hóa thân, tức là thiền ba ức hóa thân. Trong chính pháp giới, chúng sanh có cảm thì Phật có ứng. Cảm ứng đạo giao nhất định là không sai sót. Có cảm lập tức thì có ứng, tuyệt đối không thể nói là không có ứng. Ở phần trước đã có giảng về sự cảm ứng. Cảm có bốn đại loại, ứng cũng có bốn loại. Có hiển cảm hiển ứng, hiển cảm minh ứng. Có minh cảm hiển ứng, minh cảm minh ứng. Hiện tượng của cảm ứng đạo giao không ngoài bốn đại loại này. Phật, Bồ Tát và A-la-hán có cái năng lực này, nhưng sự cảm ứng của Như Lai thì vô điều kiện, khắp ứng tất cả chúng sanh trong pháp giới hư không giới, gọi là biến ứng. Sự cảm ứng của Bồ Tát và A-la-hán có lúc phải có duyên phần với họ. Nhà Phật thường nói Phật không độ người vô duyên. Bồ Tát và A-la-hán cùng với chúng sanh này phải có duyên thì các ngài mới ứng. Nếu cùng với chúng sanh đó không có duyên thì các ngài không có ứng hiện. Tại vì sao? Vì lúc các ngài ứng thì chúng sanh đó không thích các ngài. Các ngài rất muốn giúp đỡ bạn, nhưng bạn không thích các ngài. Bạn không cần các ngài giúp đỡ, bạn không tiếp nhận các ngài thì các ngài không đến. Còn Phật thì khác hẳn. Phật là vô điều kiện. Nhưng sự ứng hiện của Phật, khi nãy đã nói có hiện ứng, có minh ứng. Minh ứng là âm thầm phù hộ cho bạn, tự bạn không thể phát giác được. Hiện ứng là rõ ràng phù hộ cho bạn, bạn có thể phát giác được. Thật là cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Cho nên vị Phật này là tiêu biểu cho ứng hóa thân. Vị Phật sau cùng là Như Tu Di Sơn Phật. Tu Di đã xuất hiện là biểu thanh tịnh pháp nhân thân, vì nhất thiết pháp chi lý thể giả. Như Tu Di Sơn Phật, ba thân đó là một thể, gọi là viên chứng nhất thể tam thân. Tam thân là một mà ba, ba mà một. Từ trên trí huệ mà nói là báo thân, từ trên lý thể mà nói là pháp thân, từ trên tác dụng mà nói là ứng hóa thân, chứng đắc viên mãn một thể ba thân. Cho nên vị Phật này tương ứng với Đông Phương, thấu triệt từ đầu đến cuối. Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp. Dĩ thượng lược xuất Phật danh hiệu, hàm ý thậm thâm, mật thị niệm Phật nhân, từ sơ phát tâm, chỉ viên mãn Bồ Đề, nhất sanh thành bạn, chi lịch trình chỉ yếu, như Hoa Nghiêm ngũ thập tam tham, bất khả bất chi giả. Đức Phật có trí huệ, cứu cánh viên mãn, phương pháp chỉ dạy học tập cao minh đến cùng cực. Trong kinh Phật thường gọi là thiện xảo phương tiện. Chúng ta không dễ gì thể hội được bốn chữ thiện xảo phương tiện này. Bạn phải chú tâm mà quan sát thì bạn mới hiểu được Phật hiển thị thiện xảo phương tiện như thế nào. Bạn hãy xem Phật nêu ra những danh hiệu này. Những danh hiệu này đều là chỉ dạy cho chúng ta tu học như thế nào. Phương Đông là căn bản tu học, tức là dạy cho bạn pháp căn bản. Phương Nam là tu huệ, phương Tây là tu phước, phương Bắc là tu phước huệ, đều có đủ cơ sở thì bạn mới bắt đầu đi giáo hóa chúng sanh. Phương Bắc là bắt đầu giáo hóa. Giáo học tương trường tức là bạn muốn nâng cao cảnh giới của mình, muốn chứng được quả vị càng cao. Nếu bạn không dùng phương pháp dạy học thì rất khó khăn. Bồ Tát không vị nào mà không dạy học, mà không phục vụ tất cả chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh phục vụ là tu phước, dạy học là tu huệ, phước huệ song tu. Cho nên thành Phật gọi là nhị túc tôn. Có huệ mà không có phước thì không thể độ chúng sanh, có phước mà không có huệ cũng không thể độ chúng sanh. Đây là phương Bắc là bắt đầu. Rồi đến phương dưới, phương trên. Sáu vị Phật ở phương dưới là tiêu biểu cho pháp môn lục độ của Bồ Tát Đại Thừa. Sau cùng phương trên là tiêu biểu cho cứu cánh viên mãn. Bạn xem, thuận theo cái thứ tự này, mỗi một giai đoạn học tập những gì, dùng danh hiệu của Phật Bồ Tát để biểu pháp. Cho nên những ý nghĩa này rất là sâu xa. Mật thị niệm Phật nhân, tức là chúng ta phải hiểu được mật nghĩa của nó. Là thật đấy, Phật giảng kinh thuyết pháp, ý nghĩa tại ngoài lời, chúng ta phải biết lãnh hội, phải thấu hiểu được. Đây tức là những lời năm xưa của Tổ sư Đại Đức thường dạy. Bạn có hiểu hay không? Bạn có biết nghe hay không? Bạn có lãnh hội được ý nghĩa hay không? Sau đó bạn mới biết tu học như thế nào. Tôi thường nói pháp thế gian và xuất thế gian, chỉ riêng những người có trí huệ, họ mới có thể nắm được cơ hội, thì họ đã thành công. Pháp thế gian là như vậy, Phật pháp cũng là như vậy. Cơ hội ở trước mặt bạn mà bà đã bỏ lỡ, sau khi bỏ lỡ lần này, không biết đến đời nào kiếp nào mới có thể gặp được. Phàm là những người có được thành công, chẳng có gì khác vì họ nhận biết cơ hội, tức khắc nắm lấy cơ hội thì họ đã thành công. Cũng giống như những người trong thế gian đi kinh doanh, họ gọi là thương cơ, tức là cơ duyên thương nghiệp, là cơ hội kiếm tiền. Bạn phải nhận thấy rất chuẩn xác, liền nắm lấy cơ hội thì bạn đầu tư vào đó, thật sự kiếm được tiền. Cơ hội ở trước mặt mà bạn đã bỏ lỡ, bạn không nắm lấy. Phật pháp cũng là như vậy, tức là những cơ duyên tu phước tu huệ, bạn phải nhận biết cơ hội. Những bậc đại thánh đại hiền của thế gian và xuất thế gian không có gì khác, các ngài không có tư tâm vì phục vụ cho tất cả chúng sanh. Trong nhà Phật gọi là độ chúng sanh. Ý nghĩa chữ độ là gì? Độ tức là ngày nay gọi là phục vụ, vô điều kiện vì phục vụ cho tất cả chúng sanh mà có thể xả kỷ vị nhân. Đó là đại từ đại bi, cũng gọi là đại bồ đề tâm. Những người không chịu xả kỷ vị nhân, rốt cuộc họ không thể thành tựu. Bạn nói bạn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng sanh có khổ nạn, hy vọng bạn giúp cho họ một tí mà bạn không chịu giúp. Trong tâm liền nghĩ như vậy, đợi đến khi ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, sau khi đã học thành rồi thì trở về giúp cho chúng sanh. Nhưng rõ ràng bạn hiện nay bạn có khả năng giúp cho chúng sanh mà bạn không chịu giúp, lại đợi đến khi sanh về Cực Lạc thế giới, học thành rồi thì sẽ trở về giúp cho chúng sanh. Như vậy thì bạn không thể sanh về Cực Lạc thế giới. Làm thế nào mới là đến Cực Lạc thế giới học thành rồi mới quay trở về? Nghĩa là hiện tại nhìn thấy chúng sanh chịu khổ mà ta thật sự không có khả năng giúp đỡ, nên ta phải đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới học lấy bản lãnh, điều này thì được. Còn nếu bạn hiện tại có khả năng mà bạn không chịu làm, đó là bạn trái với bổn nguyện của A Di Đà Phật. Nay bạn có một phần khả năng thì giúp một phần, có hai phần khả năng thì giúp hai phần, thì công đức của bạn sẽ được viên mãn. Tất cả chúng sanh học Phật, chỗ khó khăn nhất là gì? Tiến bộ thì được ít, thụt lùi thì nhiều. Đừng nói chi những người sơ phát tâm như chúng ta, gặp phải cảnh duyên không thuận thì trong tâm lập tức thụt lùi. Hàng tiểu thừa cũng thụt lùi, như tứ quả A La Hán ứng hóa trong thế gian này, khi thấy chúng sanh khó độ, thì tâm của họ cũng thụt lùi. Huống chi là hạng phàm phu chúng ta, tập khí phiền não cũng chưa đoạn được phần nào, rất dễ đọa lạc. Hễ vừa thụt lùi thì là đọa lạc, đó là chắc chắn như vậy. Ngay trong lúc này thì trong Liễu Phàm Tiểu Huấn nói được rất hay: nếu lúc này mà gặp được chân chánh vị thiện tri thức nhắc nhở bạn, nâng đỡ bạn, đến giúp đỡ cho bạn. Trong Kinh Kim Cang có nói thiện hộ niệm chư Bồ Tát, đó là lời dạy của Như Lai, tức là các đại Bồ Tát phải thường chiếu cố cho các tiểu Bồ Tát, vì các tiểu Bồ Tát rất dễ thối chuyển, cũng rất dễ đọa lạc. Lúc họ gặp phải thối duyên thì phải gấp rút giúp đỡ cho họ, thật là không dễ. Chúng ta hãy nghĩ xem, trong đời này chúng ta có thể gặp được chân thật vị thiện tri thức hay không? Gặp được chân thật vị thiện tri thức là phước báo rất lớn, mới có thể giữ được, giữ cho mình không bị thối chuyển. Chướng duyên đâu đâu cũng có. Chướng duyên từ đâu mà có? Là từ vô lượng kiếp tạo tác nghiệp chướng. Bây giờ trên đường Bồ Đề đều khởi hiện hành, chúng ta không thể không biết điều này. Thôi bây giờ thời gian đã đến.